8. Đi bằng chân của Bụt.
Lần đầu tiên đi Ấn Độ, tôi có cơ hội leo lên núi thứ Chitrakuta. Ngọn núi này nằm ngoài Rajagaha, thủ đô của Magadha vào thời Bụt. Đây là ngọn núi mà Bụt thường lên ngồi ngắm mặt trời lặn. Ngồi chơi trên núi thứ làm tôi nhớ lại câu chuyện. Một ngày nọ trước khi thành đạo, Siddhartha đi vào thành khất thực. Lúc ấy, vua Bimbisara đang ngồi trên kiệu xe và thấy một ông thầy tu đang đi rất đẹp, tướng mạo rất trang nghiêm thanh thoát. Hình ảnh Siddhartha đang đi giữa thủ đô đã đánh động tâm thức nhà vua, làm cho vua có một ấn tượng sâu sắc. Tuy nhiên, vì lịch sự, vua đã không chặn đường Siddhartha để hỏi, nhưng sau khi về cung, vua ra lệnh binh lính tìm cho ra ông thầy tu ấy là ai. Vài ngày sau, đội cận vệ đã tìm ra Siddhartha và nơi ở của ngài. Thế là vua Bimbisara đi đến đó. Vua dừng kiệu ở chân núi và đi bộ lên để gặp Siddhartha. Trong khi trò chuyện, vua Bimbisara thỉnh cầu: "Xin ngài chấp nhận làm thầy của trẫm. Sự có mặt của ngài trong vương quốc sẽ làm cho vương quốc xinh đẹp. Trẫm sẽ chia giang sơn của trẫm ra làm hai và dâng tặng ngài một nửa." Siddhartha mỉm cười: "Ồ, cha tôi cũng muốn truyền ngôi cho tôi, nhưng tôi đã không nhận, làm sao tôi có thể nhận nửa giang sơn của ngài? Mục đích của tôi là thực tập để đạt đến tự do lớn và có cơ hội tiếp xúc độ đời. Bây giờ tôi không thể làm thầy của một quốc gia bởi vì tôi chưa chứng ngộ hoàn toàn. Tuy nhiên, tôi hứa là sau khi chứng ngộ, tôi sẽ trở về giúp ngài." Sau đó, Siddhartha quyết định rời ngọn núi này vì ngài hiểu rằng một khi người ta đã biết ngài ở đó thì họ sẽ tìm tới và như vậy sẽ ảnh hưởng đến công phu tu tập của ngài. Sáng hôm sau, ngài rời thành phố Rajagaha và đến một khu rừng khác nằm ở phía bắc để tiếp tục thực tập, tiếp tục cuộc hành trình đi về giải thoát. Sau một năm giác ngộ, Bụt nhớ lại lời hứa của mình với vua Bimbisara. Ngài trở về thành phố Rajagaha thăm vua và chia sẻ tuệ giác của mình với vua. Bây giờ, ngài không đi một mình nữa, mà theo ngài có hơn 1.000 vị khất sĩ. Bụt là một người dựng tăng rất tài ba và nhanh chóng. Mới đó mà ngài đã có hơn 1.250 đệ tử. Bụt chăm sóc dạy dỗ quý thầy thực tập chánh niệm. Trước khi đưa quý thầy vào thành Rajagaha, Bụt dạy quý thầy cách đi đứng nằm ngồi và khất thực. Cố nhiên dạy dỗ cho hơn 1.000 thầy đi đứng trong chánh niệm thật không phải là chuyện đơn giản. Sau khi được dạy dỗ đàng hoàng, quý thầy trở về Rajagaha cư trú trong một khu rừng cọ. Những cây cọ tuy còn nhỏ nhưng khu rừng rất xinh đẹp. Cả ngàn vị khất sĩ được chia thành từng nhóm 20-30 người đi vào thành Rajagaha để khất thực. Lần đầu tiên thấy từng đoàn khất sĩ đi khất thực trong chánh niệm trang nghiêm, thanh thoát và tươi vui, dân chúng rất có ấn tượng. Tin Siddhartha trở lại đã sớm đến tai vua. Vua đưa nhiều bạn bè thân cận, những người trong gia đình đến rừng cọ thăm Bụt. Bụt đã nói cho họ nghe một thời pháp rất hay và hứa sẽ vào cung thăm vua. Vua mất 2 tuần lễ để chuẩn bị đón tiếp tăng đoàn. Hôm ấy tất cả mọi người trong thành đều biết vua tiếp đón các vị khất sĩ, nên cả hàng ngàn người đổ xô ra đường để chào đón. Đường phố tấp nập người qua lại và đã có lúc tăng đoàn không thể bước đi được. Lúc ấy có một thanh niên ca sĩ trẻ xuất hiện giữa đám đông, hát những bài hát rất hay để tán dương Bụt, Pháp và Tăng. Cảnh tượng rất đẹp, trông giống một ngày lễ hội. Vào thời xưa, các nhà vua luôn chú trọng đến những bậc quốc sư làm thầy tinh thần cho vương quốc. Họ thường mời những bậc minh sư vào cung để giúp làm đẹp, làm lành cho vương quốc của họ. Vì vậy, vua Bimbisara tìm mọi cách để giữ Bụt ở lại. Vua muốn có Bụt và tăng đoàn trong vương quốc. Đây cũng là sách lược chung của các nhà chính trị. Việc đầu tiên vua làm là cúng dường cho Bụt và tăng đoàn rừng tre ở ngoại ô thành phố. Rừng tre rộng lớn đủ cho Bụt và 1.250 vị khất sĩ cư trú. Vua cũng cúng dường cho Bụt dãy núi linh thú Kritrakata. Trong những năm đầu Bụt ở đây, con đường duy nhất lên núi là một con đường thiên nhiên, hai bên đường toàn là những cây cỏ. Sau đó, vua Bimbisara đã cho xây lại con đường bằng đá. Con đường đá đó ngày nay vẫn còn. Nếu đến Rajagaha, tên mới là Rajgir, quý vị có thể leo núi bằng con đường này. Quý vị cũng có thể đến thăm rừng tre. Nhiều loại tre xưa cổ ở đây cũng đã được chính phủ khôi phục lại. Vua Bimbisara đến thăm Bụt rất thường xuyên. Vua dừng xe dưới chân núi để đi bộ lên, dù mất khá nhiều thời gian. Không biết vua có biết đi thiền hành không? Lần đầu tiên leo núi thứ, đi theo tôi có mấy người bạn, trong đó có cả Maha Gosananda. Tôi đi trong chánh niệm và tận hưởng từng bước chân của mình. Tôi ý thức rằng đây là con đường mà ngày xưa Bụt đã đi qua. Ngài đã leo lên leo xuống con đường này cả hàng ngàn lần. Ngày nào Ngài cũng đi qua con đường ấy. Vì vậy chúng tôi rất chánh niệm khi đi trên con đường này, bởi vì chúng tôi ý thức rằng dấu chân của Bụt vẫn còn đó. Chúng tôi leo được 20 bước thì dừng lại, ngồi xuống, theo dõi hơi thở và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Sau đó đứng lên đi tiếp 20 bước nữa. Vì có một số người đi theo nên mỗi khi dừng lại tôi nói một bài pháp thoại 3 phút. Nhờ đi như thế nên khi lên đến đỉnh núi chúng tôi không hề mệt mỏi chút nào. Chúng tôi cảm được năng lượng rất hùng hậu của Bụt vẫn còn đó trong khi đi con đường này và khi ngồi trên đỉnh núi linh thú. Hôm đó chúng tôi ngồi trên đỉnh núi ngắm mặt trời lặn. Tôi ý thức là Bụt đã từng ngồi như thế nhiều lần và Ngài cũng ngắm mặt trời huy hoàng đang lặn. Tôi đã dùng con mắt của Bụt để ngắm. Mắt Bụt trở thành mắt tôi và chúng tôi cùng ngắm mặt trời huy hoàng đang lặn. Nếu có cơ hội đến đó, quý vị nên đi vào sáng sớm, có thể là đi lúc 4 giờ. Quý vị có thể thuê cảnh sát đi theo để được an toàn, bởi vì lúc đó trời còn tối. Có thể có những người không tốt sẽ lấy cắp đồ của quý vị. Người cảnh sát này không cần mang theo gì cả, dù là cây gậy. Vũ khí của ông ta là đôi mắt, bởi vì ông ta biết hết mọi người trong làng. Nếu ông ta nhận ra tên trộm thì tên trộm sẽ bị vào tù. Chúng ta phải trả cho ông ta một ít tiền và ông sẽ ở lại với chúng ta suốt ngày. Sau khi mặt trời lặn, chúng ta xuống núi. Có cảnh sát, chúng ta có thể xuống núi an toàn. Tưởng tượng cả ngày leo núi và ngồi chơi trên đỉnh núi, quý vị có thể ngồi thiền, đi thiền, ăn cơm chánh niệm trên đó. Ở đó không có nhà vệ sinh, vì vậy quý vị phải đi thiên nhiên. Lần đầu tiên dùng nhà vệ sinh trên đó, tôi ý thức rằng hồi xưa Bụt cũng đã từng làm như thế.
Năng lượng chánh niệm.
Chúng ta có thể đi bằng đôi chân của Bụt. Một khi chúng ta có sức mạnh của năng lượng chánh niệm thì chân của ta sẽ trở thành chân Bụt. Chúng ta không thể nói, tôi không thể đi bằng chân Bụt bởi vì tôi không có đôi chân ấy. Điều đó không đúng. Chân của ta là chân của Bụt nếu chúng ta thật sự muốn dùng nó. Điều đó tùy thuộc nơi mỗi chúng ta. Nếu chúng ta đưa năng lượng chánh niệm vào đôi chân mình, thì chân ta trở thành chân Bụt và ta có thể đi cho Bụt. Đây không phải là niềm tin mù quáng, mà là tuệ giác. Nếu chúng ta sống bằng năng lượng chánh niệm, thì chúng ta đang hành động như Bụt. Chúng ta nói như Bụt nói, nghĩ như Bụt nghĩ, làm như Bụt làm, đó là Phật tánh. Đây không phải lý thuyết mà là điều chúng ta có thể kinh nghiệm được. Ngồi cho an, đi cho lạc là sự thực tập rất căn bản của làng Mai. Chúng ta tập ngồi như thế nào để trong suốt thời gian ngồi ta có bình yên? Chúng ta học đi như thế nào để trong khi đi ta có an lạc? Chúng ta nhờ chánh niệm và chánh định của ta để làm điều đó. Trong khi đi khi ngồi, chúng ta cũng được thừa hưởng năng lượng chung của tăng thân. Nếu chúng ta thành công được một lần, thì lần khác và nhiều lần khác nữa, chúng ta cũng có thể thành công. Chúng ta phải quyết tâm thành công trong sự thực tập này. Trong khi đi thiền, nếu chúng ta bị kẹt vào một ý tưởng nào đó, chẳng hạn như nghĩ về những điều ta phải làm khi về, là chúng ta đã đánh mất buổi đi thiền. Chúng ta đánh mất một cơ hội. Chúng ta đang đi với tăng thân, nhưng chúng ta không có mặt với tăng thân. Chúng ta không thể thiết lập thân tâm trong giây phút hiện tại. Vì vậy, chúng ta không bước được những bước chân an lạc hạnh phúc. Hoặc chúng ta đang lo lắng về một điều gì đó, hay đang giận dỗi một ai đó, thì chúng ta cũng không thể bước được những bước chân an lạc, và như thế là chúng ta đánh mất mọi thứ. Chúng ta biết rằng trong khi đi, có thể chúng ta không có tự do. Vì thế, đi là sự thực tập để đạt được tự do. Chúng ta phải đi như một con người tự do. Tự do có khả năng mang đến cho ta hạnh phúc, an lạc. Chúng ta phải đầu tư 100% vào mỗi bước chân của mình để đạt được tự do. Nếu trong khi đi mà chúng ta bị kẹt vào những tâm hành giận dữ lo lắng hay suy nghĩ miên man về những chuyện quá khứ, tương lai hoặc về một nơi nào khác, tức là ta không có tự do. Chúng ta không thực sự đi với tăng thân bởi vì chúng ta đang ở một nơi khác. Như vậy là chúng ta đang lãng phí thời gian của mình. Thở vào, chúng ta ý thức, tôi thật sự không có mặt ở đây và sau này tôi sẽ tiếc nuối. Tôi có cơ hội, nhưng tôi đã không tiếp xúc được với những điều kiện hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Tôi có khả năng đạt được tự do không? Tôi có thể an lạc ngay bây giờ và ở đây không? Chúng ta phải đặt ra những câu hỏi như thế. Chúng ta phải thách đố chính mình. Nếu không có tự do, nếu không thể đạt được tự do ngay bây giờ thì không bao giờ chúng ta đạt được tự do cả. Vì vậy, chúng ta phải quyết tâm đạt cho được tự do ngay trong giây phút hiện tại. Dù các tâm hành lo lắng giận hờn đi lên rất mạnh, nhưng chúng ta biết rằng trong thâm sâu của chúng ta cũng có những hạt giống tự do an lạc. Chúng ta phải làm cho những hạt giống tích cực ấy được biểu hiện. Chúng ta không chỉ có những tâm hành lo lắng giận hờn, chúng ta có nhiều hơn thế. Mỗi người trong chúng ta phải tìm ra phương pháp hữu hiệu để đạt được tự do.
Tuệ giác vô thường vô ngã.
Có tuệ giác, chúng ta sẽ thấy được tự tánh vô thường. Chúng ta thường hay cố gắng quá nhiều để giữ cho đời sống của mình ổn định và ý niệm về vô thường mang đến cho chúng ta nhiều lo lắng sợ hãi. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu vào tự tánh vô thường, chúng ta sẽ thấy rất dễ chịu. Khi bước một bước chân, chúng ta có thể hình dung, quán tưởng mẹ mình cũng đang bước bước chân ấy với mình. Bàn chân ta là sự tiếp nối của bàn chân mẹ. Thực tập nhìn sâu, chúng ta thấy sự có mặt của mẹ trong mỗi tế bào cơ thể ta. Hình hài ta là sự tiếp nối của hình hài mẹ. Khi bước một bước chân, ta có thể thầm nói, mẹ ơi, mẹ đi với con nha. Bỗng nhiên, ta thấy mẹ trong ta cũng đang bước với ta. Chúng ta có thể ý thức rằng suốt cả cuộc đời mẹ không có nhiều cơ hội để đi trong giây phút hiện tại, để thực sự tiếp xúc với mặt đất như chúng ta. Tự nhiên, tình thương và lòng từ bi trong ta phát khởi. Đó là nhờ chúng ta có khả năng thấy được mẹ đang đi với mình. Điều này không phải tưởng tượng, mà là một sự thật. Chúng ta có thể mời cha cùng đi với mình. Chúng ta có thể mời người thương cùng đi với mình ngay bây giờ và ở đây. Chúng ta có thể mời tất cả mọi người cùng đi với chúng ta mà không cần phải có con người bằng xương bằng thịt của họ ở đó. Chúng ta là sự tiếp nối của tổ tiên. Tổ tiên đang có mặt trong mỗi tế bào cơ thể ta. Khi ta bước được một bước chân an lạc, thì ta biết rằng tất cả tổ tiên của ta cũng đang bước bước chân ấy với ta. Hàng triệu bước chân đang cùng bước một lần. Với kỹ thuật điện ảnh, chúng ta có thể tạo ra được hình ảnh như thế. Hàng ngàn bước chân, hàng triệu bước chân cùng bước một lúc. Tất nhiên, tâm của chúng ta cũng có khả năng ấy. Tâm chúng ta có thể thấy được hàng ngàn, hàng triệu bước chân của tổ tiên đang cùng bước với chúng ta. Thực tập phép quán tưởng này sẽ lấy đi ý niệm mình là một cái ngã biệt lập ra khỏi mình. Chúng ta đi và tổ tiên của chúng ta cũng đang đi với chúng ta. Bụt đã hiến tặng cho ta nhiều bài tập như thế để ta có thể trở về với chính mình. Tuệ giác vô thường là một công cụ mà chúng ta đã có sẵn. Tuệ giác vô ngã cũng là một công cụ khác. Có thể chúng ta giận con trai mình, con gái mình, có thể giận vợ hay chồng mình. Tuy nhiên chúng ta cần ý thức rằng hạnh phúc của người kia là hạnh phúc của chính mình. Nếu người kia không có hạnh phúc thì mình cũng không thể nào hạnh phúc được. Vì muốn đối xử tốt với người kia nên mình phải an lạc hạnh phúc. Sự giận dữ sẽ không giúp ích gì cho mình mà cũng chẳng giúp được gì cho người kia. Nếu mình đau khổ thì người kia cũng không thể nào hạnh phúc được. Người kia không phải là một cái ngã biệt lập và mình cũng không phải là một cái ngã biệt lập. Chúng ta có trong nhau, tương tức nhau, dùng công cụ vô ngã để quán chiếu, ta sẽ tiếp xúc được với tánh tương tức. Chúng ta sẽ vượt thoát được cơn giận và có khả năng bước được những bước chân an lạc, hạnh phúc.
Đi trong tịnh độ.
Nếu đi bằng chân của Bụt, thì mỗi bước chân ta đi đều đi trong nước Chúa, đi trong cõi tịnh độ. Sự thực tập ở làng Mai là mỗi ngày ta đều đi trong cõi tịnh độ. Mỗi khi chúng ta di chuyển, bước chân của ta đều tiếp xúc được với cõi tịnh độ của Bụt. Điều này cũng có nói đến trong kinh Thiền Môn Nhật Tụng. Mỗi bước chân đi vào tịnh độ, đó là sự thực tập. Những lời kinh này không còn là sự cầu nguyện nữa, mà là lời hướng dẫn, nhắc nhở chúng ta thực tập. Chúng ta biết rằng chúng ta có khả năng làm được điều này. Có chánh niệm, chúng ta ý thức được từng bước chân của mình và tiếp xúc được tịnh độ với tất cả những màu nhiệm của nó. Mỗi bước chân như thế sẽ đem lại tự do, an vui và khả năng trị liệu cho chúng ta. Tất cả chúng ta đều biết rằng đi thiền là đi trong nước Chúa, đi trong cõi tịnh độ của Bụt. Đi như thế, chúng ta có khả năng chuyển hóa, có khả năng trị liệu và tạo ra nhiều tình thương trong lòng mình. Chúng ta không chỉ đi cho chúng ta thôi, mà chúng ta còn đi cho cha mẹ, cho tổ tiên và cho cả những người khổ đau trên thế giới. Chúng ta có thể mang tịnh độ đi bất cứ nơi đâu, gọi là tịnh độ bỏ túi. Đó là điều quý nhất mà ta có thể hiến tặng cho những người ta gặp trong cuộc đời. hiến tặng cho họ không gì quý bằng hiến tặng tịnh độ hay nước Chúa. Chúng ta là những vị Bồ Tát, và đó là những món quà quý nhất ta dành cho những người xung quanh ta.
Thức của con người.
Cách đây khoảng 1.500.000 năm, con người bắt đầu đứng được bằng hai chân và hai tay được giải phóng. Khi hai tay được giải phóng, thì bộ não bắt đầu phát triển rất nhanh. Phật tính cũng thuộc về con người thời đó. Cho dù Bụt xuất hiện trên trái đất này chỉ cách đây 2.600 năm. Chúng ta cũng biết rằng trước Ngài đã có nhiều vị Bụt khác xuất hiện như Bụt Nhiên Đăng, Dipankara và Bụt Ca Diếp, Kasyapa. Có một giống người có khả năng tạo ra năng lượng chánh niệm. Chúng ta cũng thuộc giống người đó, gọi là người có ý thức, conscious homo sapiens. Tất cả chúng ta đều thuộc dòng họ Thích Ca, bởi vì chúng ta có khả năng tạo ra năng lượng chánh niệm. Và năng lượng chánh niệm này có thể ở với chúng ta 24 giờ mỗi ngày. Chư Bụt cũng là những con người như chúng ta, nhưng các ngài sống chánh niệm 24 giờ mỗi ngày. Ban đầu, chúng ta làm Bụt từng phần, và nếu tiếp tục thực tập, chúng ta sẽ trở thành Bụt toàn phần. Bụt nghĩa là người tỉnh thức. Chúng ta phải học cách không phân biệt, bởi vì chúng ta hiểu rằng ai cũng có Phật tánh trong mình. Tất cả những cái không phải là Bụt đều có Phật tánh. Vì thế chúng ta vượt thoát được sự phân biệt chủng tộc. Sự thực tập của chúng ta là giúp cho Phật tánh trong mỗi người biểu hiện càng nhiều càng tốt. Bởi vì chỉ có sự thức tỉnh cộng đồng mới có khả năng đưa chúng ta ra khỏi tình trạng khó khăn trong hiện tại. Sau khi chứng ngộ, Bụt thấy rằng mình phải chia sẻ cái thấy và sự thực tập này với mọi người. Cho nên trong suốt 40 năm hành đạo, Bụt luôn hướng tâm giúp đỡ mọi người sống tỉnh thức và chánh niệm. Bụt luôn luôn dạy rằng con đường niệm định tuệ là con đường tự do, con đường hạnh phúc.
Bảy bước mầu nhiệm.
Theo truyền thống đạo Bụt thì khi vừa mới sinh ra, Bụt đã đi bảy bước. Bụt bắt đầu đi thiền hành khi mới lọt lòng mẹ. Số 7 là con số rất linh thiêng. Vì vậy chúng ta có thể hiểu bảy bước đó như là bảy yếu tố giác ngộ. Để kỷ niệm ngày Bụt đản sinh, cách hay nhất là chúng ta đi bảy bước hoàn toàn an trú trong chánh niệm. Tôi luôn thấy mình may mắn và mầu nhiệm có mặt trên hành tinh này, bước đi như một con người tự do, không cần phải làm gì cả. Chúng ta chỉ đi cho bình an trên hành tinh này. Phi hành gia Apollo đã chụp hình trái đất và gửi đến cho chúng ta. Nhờ đó chúng ta thấy được trái đất rất xinh đẹp, là thành trì của sự sống. Trái đất là tịnh độ của chúng ta, thật kỳ diệu. Nếu chúng ta bay lên không trung, chúng ta sẽ thấy sự sống ở đó rất hiếm hoi. Khí hậu quá khắc nghiệt, khi thì quá nóng, khi thì quá lạnh, làm cho sự sống không thể tồn tại. Trở về trái đất, chúng ta mới thấy được sự mầu nhiệm của sự sống. Chúng ta thấy được cây xanh, thấy được các loài thảo mộc và động vật. Chúng ta tiếp xúc được với mặt đất, với cỏ cây bằng đôi chân của ta. Chúng ta ngắm nhìn những bông hoa, quan sát những chú sóc chuyền cành, lắng nghe tiếng chim hót, tiếng gió rù rì qua các cành thông, hít thở và tiếp xúc với không khí trong lành. Nhiều người trong chúng ta cần phải xa nhà một tuần để khi trở về biết trân quý cõi tịnh độ của mình hơn. Chúng ta hay xem thường những gì mình đang có, cứ cho rằng đó là những điều hiển nhiên. Nếu có chánh niệm, chúng ta sẽ ý thức rằng còn sống và có mặt trên trái đất này, bước được những bước chân trên hành tinh xinh đẹp là một phép lạ. Thiền sư Lâm Tế nói, phép lạ không phải là đi trên mặt nước hay đi trên không trung, mà là đi trên mặt đất. Tất cả chúng ta đều có thể đạt được phép lạ khi đi trên mặt đất. Chúng ta có thể bắt đầu bằng 7 bước. Nếu thành công, chúng ta có thể bước tiếp bước thứ 8, thứ 9. Với năng lượng chánh niệm, chân của ta trở thành chân Bụt. Sự thực tập hơi thở chánh niệm sẽ giúp ta chế tác năng lượng chánh niệm, và với năng lượng chánh niệm đó, chúng ta ủy quyền cho đôi chân của ta để chân ta trở thành chân Bụt. Khi chúng ta đi bằng chân Bụt, thì nơi ta đi là đất Bụt. Bụt ở đâu thì đất Bụt và cõi tịnh độ ở đó. Nước Chúa cũng luôn luôn có mặt ở đây ngay bây giờ. Tịnh độ của Bụt cũng vậy. Vấn đề là chúng ta có mặt cho nước Chúa, có mặt cho cõi tịnh độ hay không? Có thể chúng ta quá bận rộn, không thể rong chơi trong cõi tịnh độ hay trong nước Chúa. Vì vậy mà Siddhartha muốn chứng minh rằng Ngài có thể bắt đầu đi trong cõi tịnh độ ngay khi vừa mới ra đời. Quay về nương tựa Bụt Pháp Tăng và tiếp nhận năm giới là chúng ta được tái sinh trở lại trong gia đình tâm linh. Cũng giống như Siddhartha, chúng ta có thể đi 7 bước thành công. Bước thứ nhất, ta tiếp xúc với mặt đất. Bước thứ hai, ta thấy được trời xanh trên trái đất này, vân vân. Chúng ta chỉ cần 7 bước để giải thoát giác ngộ. Chúng ta có thể giác ngộ trong mỗi giây phút của cuộc sống hàng ngày. Ý thức rằng chúng ta đang còn sống và đang đi trên mặt đất đã là một sự giác ngộ rồi. Chúng ta phải làm mới sự giác ngộ của mình mỗi ngày. Đi trong nước Chúa, đi trong cõi tịnh độ của Bụt là một niềm hân hoan tươi mới, rất nuôi dưỡng, rất trị liệu. Chúng ta biết mình có khả năng làm được điều đó, nhưng thông thường chúng ta không làm. Chúng ta cần bạn, cần thầy nhắc nhở chúng ta. Bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể thực tập hơi thở chánh niệm và chế tác năng lượng chánh niệm. Ai cũng có khả năng bước được một bước chân tiếp xúc với mặt đất, tiếp xúc với nước Chúa bằng năng lượng chánh niệm. Một số người trong chúng ta cần phải bay lên không trung để biết trân quý trái đất hơn. Chúng ta hay xem thường nhiều thứ. Chúng ta không biết trân quý những gì ta đang có. Rất nhiều điều kiện hạnh phúc, an lạc có sẵn cho chúng ta, nhưng chúng ta đã không tiếp nhận được. Pháp Bụt giúp ta thực tập chánh niệm, ý thức là chúng ta đang ở đây, bầu trời vẫn xanh, cỏ cây mây nước, dòng sông vẫn còn đó. Chúng ta có thể tận hưởng từng phút giây của cuộc sống để sự tiếp nối của chúng ta có cơ hội đi lên. Chánh niệm có khả năng làm cho mỗi giây phút của sự sống trở thành giây phút màu nhiệm. Đó là món quà quý nhất mà chúng ta có thể hiến tặng cho con cháu của chúng ta. Con cháu của chúng ta là ai? Con cháu của chúng ta chính là chúng ta. Bởi vì con cháu chúng ta là sự tiếp nối của chúng ta. Vì vậy, mỗi giây phút của đời sống hàng ngày có thể trở thành món quà cho con cháu chúng ta và cho toàn thế giới.